南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
xin chư vị mở trang 22 dòng chót. Câu trả lời C. Hộ niệm là trợ duyên cho người bệnh giữ vững ba tư lương tín nguyện hạnh của pháp môn niệm Phật để vãng sanh. Còn cầu an là chú tâm cầu hết bệnh. Đúng không chư vị? Xin thưa, thực ra là mình phân biệt giữa cái hộ niệm và cầu an là mình nhắm tới cái hình thức tu hành của người thời nay. Thường thường thì không lo tu. Mỗi lần mà bệnh xuống thì la làng la xóm chạy lung tung hết. Nhờ người này cầu an, xin Phật cầu an, xin Bồ Tát cầu an. Nhưng mà họ không hiểu rằng là tất cả đều có nhân quả hết. Một cái bệnh nó đến với mình đều có nhân quả. Một cái dịp may nó đến với mình đều có nhân quả. Một cái phước báu nó đến với mình luôn luôn có nhân quả hết. Cho nên thường thường Phật dạy cầu an là không phải khi bệnh xuống, quỳ trước bàn thờ Phật, xin Phật cho mình được an lành. Nhờ Thầy đến làm cái lễ cầu an thì mình được an lành, không phải như vậy. Ví dụ như pháp hộ niệm chẳng hạn, có nhiều người cứ nằm đó chờ cho đến khi mà bệnh sắp chết rồi, kêu ban hộ niệm tới, niệm Phật cho mẹ con được thanh tịnh một chút. Đó là cái hình thức cầu an sai lầm. Hộ niệm là một quá trình tu tập, chứ không phải là lúc gần chết kêu người ta tới niệm vài ba câu A-di-đà Phật là mình được an tâm. Không phải như vậy. Cũng giống như hôm trước chúng ta nói cầu siêu cũng không phải là pháp hộ niệm. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu tu hành, cứ đợi chết rồi nhờ ban hộ niệm đến niệm Phật cho mẹ mình được siêu sanh, thì đây là một hình thức sai lầm. Chứ thực ra thì tất cả các pháp tu, pháp nào cũng có cái viên mãn của nó hết. Nghĩa là có đầy đủ tất cả những cái cầu siêu, cầu an, tất cả đều đầy đủ hết. Ví dụ như mình đi hộ niệm giúp cho một người bệnh siêu sanh Tây Phương Cực Lạc, đây đúng là cầu siêu với cầu gì nữa. Nhưng mà rõ ràng là hình thức khác. Mình hướng dẫn cho người đó phương pháp tu, phương pháp làm đầy đủ tín hạnh nguyện để người ta vãng sanh, gọi là chủ động siêu sanh. Còn một khi mình nằm im đó chờ đến lúc chết kêu người khác tới hộ niệm cho mình siêu sanh, đây là một điều phiêu phỏng, không đáng tin cậy, không có căn bản. Thì cầu an cũng vậy. Một người đang bị oán thân trái chủ đánh phá tơi bời, người ta hãi kinh vô cùng, người hộ niệm đến ủng hộ tinh thần, giúp cho tinh thần người ta trở lại vững vàng, an tịnh, không sợ hãi nữa, đây chính là phương pháp cầu an. Nhưng mà cái hình thức này khác, nó có cái đạo lý, có chánh nghĩa đàng hoàng. Còn mà chúng ta cứ làm sai lầm rồi cầu Phật giúp cho mình được an tâm, một điều phiêu phỏng, không ai giúp được. Đó chính là nhân quả của mình. Cho nên mong chư vị phải nhớ câu là tu hành pháp nào cũng có đầy đủ hết, gọi là một là tất cả. Tu một pháp nào tu cho đúng là có tất cả các pháp. Cho nên trong kinh Phật gọi là nhất giả, nhất thiết giả là như vậy. Một cái pháp hộ niệm này mà chư vị nghiên cứu kỹ thì cầu siêu cũng đó, cầu an cũng đó, thanh đạo cũng tại đó luôn, sau này cứu độ chúng sanh cũng tại đó luôn. Tam tạng kinh điển của Phật cũng dồn vào một điểm đó mà thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát đứng ra trình với Đức Thế Tôn về cái cách tu hành của mình. Mỗi ngày đều có một pháp tu đặc biệt và sau cùng tất cả đều thành tựu. Như vậy rõ ràng pháp tu nào cũng đưa chúng ta đến chỗ thành tựu, gọi là viên thông. Thì viên tức là viên mãn hoàn toàn, thông là thông đạt, thông là khai ngộ trí huệ, thành tựu đã qua, tất cả đều có. Tuy nhiên phải nhớ cho một điểm như thế này là mỗi một vị Bồ Tát chỉ tu có một pháp môn, chứ không phải tu hết 25 viên thông, tu hết tất cả 25 pháp môn, không phải. Một vị Bồ Tát Chí Tu có một pháp môn và sau cùng 25 vị Bồ Tát điều trình với Đức Thế Tôn là điều thành tựu hết. Như vậy rõ ràng pháp của Phật vô hữu cao hạ, không cái nào cao cái nào hết. Nhưng mà nó có một cái điểm là mỗi một người thích hợp với một pháp tu, một căn cơ thích ứng với một cách hành trì. Thì trong Thất Bồ Đề Phần là bảy cái điều giác ngộ của một người tu hành. Đức Thế Tôn dạy là tuyến trạch một pháp môn nào cụ thể thích hợp với căn cơ của mình, tinh tấn chuyên trì pháp môn đó cho đến ngày thành tựu. Đó là cái điều giác ngộ. Còn nếu chúng ta sĩ chúng ta ôm đồm nhiều pháp môn thì sau cùng lộn xộn. Nói theo Ngài Tri Húc, Ngài Ngộ Ích là sự sự không xong, việc việc không thành. Đây là cái điều đáng thương của người tu hành trong thời này. Bây giờ trở lại cái vấn đề hộ niệm. Xin thưa quý vị, hộ niệm chính là một cái pháp tu, mà pháp tu này gọi là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy trong kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông thì chúng ta chọn cái viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí, là vị mà đứng bên phải của Đức A Di Đà đó, là niệm Phật viên thông chương, là cái pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí. Ngài một đời niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ là Ngài là một vị đẳng giác Bồ Tát coi như tá hữu của Đức A Di Đà, hướng dẫn chúng sanh trình pháp giới niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta chọn cái pháp môn này, tại sao ta không chọn những pháp môn khác? Tại vì trong 25 cái viên thông chương đó nó có căn cơ, có trình độ đầy đủ hết. Và Đức Thế Tôn mới tuyến trạch cho chúng sanh trong thời mạt pháp này, hãy niệm A Di Đà Phật để vãng sanh Tây Phương là pháp môn thù thắng vi diệu và hợp căn hợp cơ với chúng sanh trong thời này, nhất là những người mà căn cơ yếu, những người mà phàm phu tội chứng sâu nặng. Muốn một đời này thoát ly sanh tử luân hồi không còn phương pháp nào khác là niệm cầu A Di Đà Phật. Thì xin thưa với chư vị, chúng ta đang đi đúng theo cái tâm chỉ của pháp môn gọi là niệm Phật viên thông của Đại Thế Chí Bồ Tát để trở về Tây Phương Cực Lạc. Trong cái thời mạt pháp này mà còn căn cơ hạ liệt nữa, muốn thực hiện cho đầy đủ cái tâm chỉ của một cái pháp môn một đời thoát vòng sanh tử luân hồi trở về Tây Phương Tịnh Đạo, chúng ta rất cần những người biết đạo, biết quy luật, biết cái phương pháp hướng dẫn cho chúng ta đi cho đúng đường, không đi lệch. Thưa thật với chư vị là muốn giúp cho một người phàm phu đầy cả tội chướng mà vượt qua 6 đường luân hồi để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo không phải đơn giản. Dẫu rằng là cái pháp môn niệm Phật là pháp môn vô cùng dễ dàng, đơn giản vô cùng, nhưng mà tự lực mình ra đi, xin thưa thật chứ vậy, mình phải đánh giá cỡ 10.000 người, chúng ta là một trong 10.000 người đó, còn 9.999 người coi chừng bị thất bại vì nghiệp chướng phá hoại, vì cái xác suất mà tự lực để ra đi quá khó, quá khó. Chúng ta phải cần cẩn thận. Cẩn thận cái gì đây? Một là tu hành tinh tấn, chuyên nhất một chút, chuyên nhất một chút. Hai là phải cần cẩn thận, chuẩn bị tất cả những cái gì mà nó làm cho mình sụp đổ cái ý nguyện vãng sanh Tây Phương trong những giờ phút cuối cùng. Nếu không thì chúng ta sẽ bị kẹt. Thì xin thưa với quý vị là phương pháp hộ niệm chính là giúp cho người bệnh như chúng ta nè giữ vững được ba cái điểm là tín nguyện hành của pháp môn niệm Phật từ bây giờ cho đến cái ngày mà chúng ta thở ra không còn thở vào được nữa. Cái giai đoạn đó là giai đoạn quan trọng. Cho nên thường thường khi mà chúng ta nghe về hộ niệm rồi, chúng ta cái càng ngày càng vững tâm để mà đi chuyên nhất. Trong những lúc tu hành này, những cái gì sơ suất chúng ta tìm cách bỏ lần, bỏ lần, bỏ lần. Một cái tâm sơ suất nó xảy ra, một mình tu mình không biết, nhưng mà khi tu chung với đại chúng có thể biết. Ví dụ như mình thấy một ngày nọ có một người tới đây, tự nhiên sao khuôn mặt buồn quá. Buồn quá tức là cái tâm đang chật cái gì đó. Nếu mà thí dụ mình ở nhà một mình thì cái chật đó nó càng ngày nó càng cứ hiện rõ, nó trở thành là đầu tiên là nhỏ, nhưng mà sau cùng nó trở thành là một cái mối họa rất là lớn. Mối họa đó nó không mất đâu, nó chìm vào trong ai lại giới thức của mình. Đến cái lúc mà thân tàn sức kiệt rồi, trí óc bây giờ mơ mờ rồi, bắt đầu nó ứng hiện ra, nó gọi là ứng hiện trong vô thức. Là tự động nó ứng hiện ra, nó sai sử chúng ta làm việc cho nó. Nó gọi là lúc đó nghiệp chướng làm chủ, còn chính ta là nô lệ cho nghiệp chướng. Chính vì vậy mà nếu không có khai giải trước, thì những cái mối họa này nó sẽ ươm mầm trong tiềm thức này. Đến cái lúc mà mình không còn kiềm chế được, nó mới ứng hiện ra. Chính vì điểm này mà có rất nhiều người tu hành lâu năm mà sau cùng không thực hiện được cái ý nguyện là tín nguyện hạnh để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn cái người cầu an là thường thường đợi lúc mà bệnh xuống, đợi cái lúc mà nghiệp đổ ra, cầu mong cho hết bệnh. Thường thường cái người thế gian cầu xin cho hết bệnh dễ lắm, dễ làm lắm. Tại vì sao? Tại vì người ta tưởng là cái thân mạng này là năm mà qua, cái sự nghiệp này là năm mà qua, cuộc đời này là năm mà qua, còn đi vào thế giới khác là cái chỗ nào không biết, người ta không cần tới. Cho nên người ta thèm sống được ngày nào sống, đỡ được ngày nào đỡ. Vì cái tâm niệm như vậy cho nên hễ mà cầu an thì người ta thích dữ lắm. Còn nói rằng một lòng buông xả để vãng sanh thì rất khó, rất khó. Chính vì khó như vậy cho nên vạn ức người tu hành tìm đâu ra một người giải thoát. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật dạy cho chúng ta quyết lòng đi cho đúng, đi cho thẳng để chúng ta vững vàng trở về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu được như vậy chư vị mới thấy một pháp tu mà vững vàng thì lý đạo cao tột nó nằm ngay tại chỗ đó, chính là trở về chân tâm tự tánh. Mà con đường của mình là không phải tự lực khai mở trí huệ mà đi về Tây Phương Cực Lạc với cái cảnh giới thù thắng Đức Phật A Di Đà giúp cho chúng ta. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì pháp hộ niệm trực tiếp hướng dẫn cụ thể để cho chúng ta đi. Còn về sự thì sao? Sự là chính những sự chỉ dẫn hướng dẫn cụ thể của pháp môn hộ niệm giúp cho mình đang cơn sợ tự nhiên hết sợ, đang trong cơn khủng hoảng tự nhiên hết khủng hoảng, đang bị oán thân trái chủ đòi nợ trả thù gì đó tự nhiên mình tới mình hóa giải, mình thành tâm khuyên người ta buông tất cả những oán thù ra, rồi mình niệm Phật. Lòng chân thành của những người hộ niệm đứng bên người bệnh đó, tự nhiên tên niệm Phật, quang minh của Phật búa ra bao vây người bệnh. Trong kinh có nói một người mà thành tâm niệm Phật, cái quang minh của câu A Di Đà Phật nó phát ra 40 dặm. Do âm thường nói là chỉ cần làm sao cái quang minh mà cái thành tâm của mình nó búa ra có như 2 thước thôi. Mình ngồi trước người bệnh, bên này búa ra 2 thước, bên kia búa lại 2 thước, là trong phạm vi 4 thước quang minh bao trùm ở đó, thì không có một cái chướng nạn nào có thể xuyên qua cái quang minh đó mà phá người bệnh. Chính vì thế mà xin thưa với quý vị, pháp môn hộ niệm giúp người niệm Phật là cả một sự vi diệu tối thắng đơn giản cụ thể giúp cho từng người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.